thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư chỉ rõ về cá tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của chúng ta không khác gì bão bùng ở ngoài trời. Cho nên, người tu tâm phải vững tiến tới thanh tịnh, không để cho lục căn lục trần lôi cuốn. Mình phải là người điều khiển nó. Chính phần hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm sự đen tối của bên trong cũng như bên ngoài do lục căn lục trần tạo thành. Vía và lục căn lục trần là phụ thuộc. Khi hồn đã quyết định tu không thay đổi, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, ta vẫn cương quyết nắm bắt theo đó mà tu, thì vía sẽ học theo đường lối của hồn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái kỳ 160 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn ngày 15 tháng 2 năm 1974.
Mẫu Ái kỳ 160. Báo bùng nguy hiểm nắng mưa, tâm con chỉ vững tự ngừa đảo điên. Bên ngoài giới cảnh đồng phiền, bên trong tạp cảnh nói liền dục giới. Báo bùng nguy hiểm, cái tâm chúng ta luôn luôn nó đi trong cái sự bão bùng nguy hiểm, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó làm không khác gì ở ngoài trời bão bùng nguy hiểm nắng mưa. Cái tâm mình cứ giữ vững, khi ta tu thì chúng ta tiến tới cái thanh tịnh quan kiến của bên trên, thì chúng ta phải giữ vững và tự ngừa cái đảo điên sự thế gian. Bây giờ các bạn đừng nghĩ việc này, bây giờ lục căn lục trần nó lôi cuốn thì nó chỉ cái đường lối hơn thua cho bạn, đó là con đường đảo điên. Và các bạn giữ vững rằng chúng ta ngoài cái bản thể này có một nơi thanh tịnh sáng suốt, cái nơi vĩnh cửu cho chúng ta, đời đời cho chúng ta, chính phần hồn phải tự lo liệu, thì chúng ta không có bao giờ bị lục căn lục trần nó lôi cuốn và nó đem những cái tham dục cho chúng ta hàng ngày. Bên ngoài giới cảnh đồng tiền ở thế gian thì nói tiền bạc trơ treo, bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ, bên trong tạp cảnh nối liền dịch dây, ở bên trong thì nó phức tạp cũng khác gì bên ngoài, hai cái nó qua đồng, nó rủ gan mình. Cho nên mình đứng ở chính giữa của hai cái đó, hai cái tình trạng đó, tạm căn lực trần, mình điều khiển nó thì không có bao giờ bị sự lôi cuốn như ngoại cảnh. Chính phần hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm với tất cả những sự đen tối của bên trong cũng như bên ngoài do lục căn lục trần tạo thành. Khai thông quyền diệu thừa hành, tiến gần chư Phật mới thành người tu. Hồn là chủ đích giải mù, nghĩa là tu học tu nơi hồn. Chúng ta khai thông cái quyền diệu, chúng ta thừa hành càng ngày càng tiến, lấy cái thanh tiến lên cái thanh, tiến gần chư Phật nó mới thành người tu. Chứ chúng ta tu là nói chúng ta mến cảm cái hành động và cái đường lối của Đức Phật, mà chúng ta không có hành tiến như Ngài, làm sao chúng ta đạt được sự thanh tịnh? Cái hồn là chủ đích để giải những cái sự mờ ám của nội tâm, lấy lý này lẽ nọ biện hộ lấy mình, làm biến chứ không phải tu. Lúc đó thì kêu tạo cái hư cho mình chứ không phải tạo cái khô. Cái vía là sự phụ thuộc, chúng ta phải phân minh rõ ràng có hồn, có vía, có lục căn lục trần đó. Học tu nơi hồn, cái hồn quyết định rồi nhất định tu, không thay đổi nữa, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào xô đuổi tới, nhưng chúng ta vẫn cương quyết năm đó mà tu, thì tự nhiên cái vía nó phải học theo cái đường lối của mình. Cái vía nó thuộc về bên ngoài, ngoại cảnh nó gây sự động loạn cho chúng ta, và bởi vì nó là thuộc về phần yếu, bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, cho nên cái phần hồn mà không nắm vững tình thế thì có tu cái môn phái nào rốt cuộc nó cũng phải thất bại. Âm dương tương hội với hồn phân minh, càng tu càng tỉnh, tiến trên đà tiến văn minh của thanh tịnh giới. Thiên đàng thanh định ai ơi, làm người thích giác cuộc đời an vui, tiến lên hưởng thụ thanh bùi, bình tâm tự giải tự vui tiến lập. Thiên đàng là nơi thanh tịnh, nơi không có cái hồng trần lôi cuốn dơ dây nữa. Làm người thức giác chúng ta biết được, ta có thể tiến tới nơi đó, thì cuộc đời chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, đâu có thất vọng nữa. Tiến lên hưởng thụ thanh mùi, ta đi tới cái chỗ, cái mùi hương thơm vị nhẹ nhàng ở bên trên, luôn luôn giúp đỡ chúng ta tiến. Bình tâm tự giải tự vui tiến lành, lúc đó không có bao giờ có sự động loạn đến với chúng ta. Chúng ta tự giải tất cả những cái gì mà chúng ta bất minh, tự vui tiến lành, nay tu chúc mai tu chúc, ta gần Phật tiên không có cái sự gì khó khăn hết tại. Sự thanh tịnh mới hòa hợp được với sự thanh tịnh. Nếu người tu mà không tự đạt được sự thanh tịnh thì dù bằng hàng ngày tưởng niệm đến thiên đàng cũng chẳng đến đâu. Nhiều người nói hoài, ta tu theo cái đạo này rồi ta đi lên thiên đàng, cứ nói thì bằng nói dốc, không có hành. Bây giờ chúng ta hành để chúng ta tiến, nhất định tôi phải đi tới, ít nhất đạt tới cái thanh tịnh của tôi trước tôi mới đi tới cái kia. Đó, còn không có đạt được cái thanh tịnh tu làm gì, mà cứ nói chuyện thiên đàng mà không tới nơi cũng vô ích. Phải khổ hạnh, tự hành tiến, sửa đổi cơ cấu động loạn biến thành thanh tịnh, nhân hồn mới được. Thì bạn gọt rửa, bạn chùi hàng ngày hàng giờ hàng phút siêng năng chừng nào thì các bạn sẽ tiến tới sự thanh tịnh sớm chừng này, không ai gạt gẫm các bạn được hết rồi. Cho nên cái sự cố gắng này do mình tự khắc phục lấy mình, quyết định một đường lối không thay đổi. Cho nên cái hoàn cảnh mỗi gia đình đều có sự rắc rối, đều có cái sự đụng chạm lẫn nhau. Cho nên chúng ta trở về với gia đình, chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh, không phải là ích kỷ, nhưng mà cái phần thanh tịnh đó ta sẽ giải cứu tất cả những cái sự động loạn của gia đình và những có thể do chúng ta. Chúng ta đem cái ảnh hưởng đó để dìu dắt cho tất cả. Chúng ta không phải làm cái điều nhỏ, đi tới được thanh tịnh là chúng ta sẽ đi tới những cái đại sự cho đại chúng, thì không phải làm sự eo hẹp như người thường chỉ tính so đo vụ lợi, rốt cuộc hai bên cũng chẳng đạt đến đâu. Làm ảo thuật cho thiên hạ coi, bề ngoài bày đủ phép tắc, rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng thầy ra thầy mà trò ra trò, chẳng tin bên đầu. Cho nên chúng ta đã quyết định biết được cái đường phải đi, chính mình làm chủ lấy thì nên làm, không nên mê tín, không nên nuôi dưỡng cái sự mê tín đó mà đã làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi gây cái cảnh tiến cho những người ở xung quanh chúng ta, cũng như ta đã đạt được cái cảnh tiến thì cái cảnh tiến đó phổ biến ở xung quanh. Cho nên ở thế gian này nó có nhiều tầng lớp giữa loài người và loài người, người ta không hiểu cái gì, nhìn cái mạo diện ở bên ngoài không, không biết cái phần thanh điển ở bên trong. Nhiều người có địa vị, nhiều người có sang trọng, có tiền bạc, cũng có thể nói cho những người khi mà khổ cực họ tin đó mà họ nghe, họ không có tự quyết định lấy họ được, hay là ở trong sai lầm, dẫn tiến sai lầm. Cho nên chúng ta ở đây là phải hòa đồng, chúng ta không có phân thầy phân trò, tất cả đều là bạn bè nghiên cứu ảnh hưởng. Chúng ta có quyền phê bình bất cứ một người nào mà tự xưng hô tu mà nói những điều sai lầm, bất chánh, chúng ta có quyền trực tiếp thử và nghiên cứu với họ. Thành ra đôi bên nó được tiến, chứ còn cái giữ lấy, củng cố vì cái mạo diện ở thế gian, và cái địa vị ở thế gian, rồi làm cho người ta không dám hỏi, không dám tấn công mình, thì lúc đó gây cho các phương diện đều chậm tiến. Và chúng ta phải cần phải tiến gấp, thời gian không có cho phép chúng ta. Cái thượng nguyên thời gian nó tiến, con người nó phải văn minh, trí tuệ nó mở, và nó không bao giờ chịu phục lý những cái gì mà làm cho nó bực bội và chậm tiến. Cho nên các bạn có một cơ hội để gần với nhau, nghiên cứu với nhau, phải đi trong cái tình thương tha thứ và giúp đỡ xây dựng, nhưng mà phải chịu chấp nhận những sự phê bình để nghiên cứu và sửa chữa lấy mình và hiểu đối phương. Chứ không nên vì sự đụng chạm đó mà các bạn trở nên đau khổ, rồi các bạn hại cho các bạn thôi. Thì chính Đức Phật đã bị đụng chạm rất nhiều, Jesus Christ cũng bị đụng chạm rất nhiều, những vị tu thành tiên thành Phật ở ngày nay cũng đã bị đụng chạm rất nhiều, nhưng mà Ngài thực
triển trong cái thanh tịnh để ảnh hưởng cho Ngài được thoát khỏi những cái sự động loạn có thể lôi cuốn Ngài, cho nên Ngài mới được chiến thắng ở trong cái thanh tịnh và ảnh hưởng xung quanh sự động loạn đó tự nhiên phải tan, không còn lưu trữ ở xung quanh Ngài nữa. Là do ai? Do Ngài đã tự đạt thành. Cho nên các bạn phải nhớ rằng chúng ta tu cho chúng ta, không nên nói rằng tôi tu để tôi độ thiên hạ. Độ thiên hạ là sai. Cho nên những vị tiền bối đã nói rằng bản thân bất độ hạ thân độ, câu đó tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Bởi vì tại sao tôi nói rất nhiều như vậy, để làm gì? Bởi vì các bạn chưa nắm đến chủ quyền tình hình của tiểu thiên địa, lục căn lục trần có thể chi phối tinh thần của các bạn. Cho nên mỗi lần trong cái giờ thuyết pháp của tôi đưa các bạn đến nơi thiền định ở trung giới, thành ra các bạn cũng hiểu cái đó và nghe những qua những cái âm thanh của tôi và cái lần điểm quá giải đó, các bạn được đạt được một phần thanh tịnh để tối về dễ giải công phu và biết rằng, nhớ kỹ rằng chúng ta phải nắm lấy chủ quyền và tự khai thác lấy ta triệt để đi tới thanh tịnh, thì không còn tham gia vô cái động loạn nữa. Cho nên chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đầu, lý do đó trong bản thể chúng ta chỉ có trung tâm bộ đầu là thanh tịnh giới nhất ở trong bản thể, chứ không có cái giới khác thanh tịnh hơn. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Quê Mẹ, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị.
Thank you. dứt đường vương vấn tâm an con về nơi nào lại quý hơn quê thanh bình giọt mẹ dài mê cõi chân con tu nguyện góp một phần thực hành chân chánh mơ tầng cảm giác một mối ác ôn tiêu trừ nay con mang xác làm người lo tu sớm thức vui cười về quê mẹ ơi con hẹn sẽ về mẹ ơi
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, sao con nằm ngủ, sao con thấy trên bao, con thấy nhà con có muôn con cá bự như vậy thầy. Ừ. Sao thì lấy chặt thì khúc bỏ vào tủ mà lúc mà em con lấy ra đó, thì sao con thấy em con lấy ra nguyên cánh tay, người ta. Ừ. Con mới nói, ủa sao thấy mặn thịt người. Ừ. Mà như vậy rồi đứt sinh lợi làm sao? Ừ. Sao mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy này. Ừ. Thế giết nó sợ quá rồi mà. Ừ. Con nói em con nó đâu có sao đâu, để này mấy ngày không ai đâu bắt nó. Ừ. Giết con nó có thằng con nó nói thôi không dám ăn, nó má có ăn cái lông tay không. Ừ. Mà sao con giết con ba con thấy vậy thì bắt đầu con mắt ủa hoài này. Ừ. Con giật mình thức dậy vậy con sợ.
Cái chim bao và cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ.
Dạ.
Đừng có để ý cái đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết.
Dạ.
Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó.
Dạ.
Thì bắt đầu chị phải ăn chay.
Dạ.
Và cho chị có cơ hội này để ăn chay để tránh.
Dạ.
Cái trượt ở trong. Dạ. Mình
thường thường thì con ăn thứ ba thứ sáu.
Ừ.
Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà rồi mới từ 4-5 ngày nay thì con nằm con thấy vậy.
Ừ, gần chị chán rồi chị phải ăn chay à. Yeah. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó.
Yeah.
Ừ. Đổi đi. Hả? Yeah. Chứ nói thiệt như là mình thấy những này kia kia nọ trong mình á, con thú nó là một tội họ.
Yeah.
Chứ không phải con thú đâu. Bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu.
Yeah.
Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi.
Yeah.
Thì rước cái trực của nó.
Yeah.
Và không có giải thoát cho nó, không tu, không giải thoát cho nó được. Thì nó cô động, lúc đó nó mới biến ra cái hình thể. Đó là cho biết mình có nhiều người thấy được còn phước.
Yeah.
Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó.
Yeah.
Cho nên thấy được, nhiều người ta thấy được rồi, nó tự nhiên người ta đổi, người ta không ăn.
Yeah.
Ta thấy con thú người ta sợ, bởi vì con thú là con người.
Yeah.
Con cá cũng là con người.
Yeah.
Bị đọa mà thôi.
Yeah.
Con tôm cũng vậy. Đây là chị thấy những cá tôm có thể hiện lên cái bờ mà đi thế rồi. Sẽ đi tới một cuộc biến thiên này sẽ đi tới.
Yeah.
Tất cả con tôm đứng dậy đi những con. Chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi. Bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trước. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn một miếng thịt. Bên Mỹ cũng vậy, to là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy đó. Những võ sĩ bây giờ cũng tìm những cái này, rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt cá. Vừa bà bớt bệnh nữa. Đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú.
Yeah.
Chính là một tội hồn bị gia phạm.
Yeah.
chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt, bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra chúng tôi cũng lúc tôi tu tôi đâu có dám ăn thịt, tôi chỉ ăn chân côn trái cà, mà tôi tu tới tôi xúc ra được, rồi sau này tôi thấy rõ hình thù của nó, và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu nhưng mà độ, chứ không phải là hưởng. Chúng tôi không dám hưởng, bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó, con thú mình đã chơi rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy, là tâm hồn mình được sửa nhẹ, thấy không? Là khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên, nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ, nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư Tiên, Trượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này, thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn thì không chịu. Chị thấy không? Thì ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập được. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Nó cũng một tội hồn bị đầy đọa, và nó sẽ bao thù không biết ở lúc nào. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia can tôi vật họ, thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ ăn lành ở hiền, nhưng mà kiếp trước tôi giữ ai biết đâu. Thì thấy không? Mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó mà giết biết bao nhiêu con thú, xách đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân, mập mạp ấm mình, nhưng mà không biết sửa mình, là mình là một tội hồn trong một những tội họ, thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa tu, ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rõ ràng, bông hoa cũng đang tiến hóa rõ ràng, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn tiến hóa. Thì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly? Mà cái ly bây giờ là gì? Là không, nó cũng là cái hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp, trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được, mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến qua từ hộp cát, mà nó anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiến, nó không tiến, thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hãnh diện với chúng sanh, chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi tình huống. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy để phân tích, và chúng ta tin nơi khả năng của chính của chúng ta, chúng ta mới tiến ngoài. Cho nên sửa mình, chứ đừng nói ôi chú cho tôi không, bắt tôi ăn chay chắc tôi đi làm không được. Thử con, giam chị ở một chỗ cho chị ăn chay, có thể chị ăn chịu ăn không, cầu xin có chay ăn. Thấy không? Cho nên mình thấy rằng cái nào có lợi thì mình làm, mà cái nào bất lợi thì mình không cần làm. Vì cái tuổi càng ngày càng lớn, và định mệnh của chúng ta không có thể chuyển hạn, không chuyển hạn được. Nó chỉ bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà nếu học hết một khóa này mà không dốc lòng và dứt khoát học, thì sẽ học một khóa khác khổ hơn. Cho nên có cảnh địa ngục, thấy không? Cái xác này cũng là một nửa của địa ngục trong này, chứ không phải không? Nhiều khi tâm hồn vầy xéo thổn thức không ngủ được, ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Cho nên hiểu được phải ăn năn thôi tạm, tự tu tự tiến, mới rõ rằng chúng ta là bất nghiệp và vô cùng. Thì lúc đó mới đi trở về cái niềm vui và cái hạnh phúc.
Thầy, có khi con soi hồn, con nhìn Đức Mẹ bé bằng hột đậu và con có khi lại thành Đức Mẹ này, bây giờ thành Phật Bà, con cũng chỉ bé bằng hột đậu, giờ con bảo thân con phải nhìn thầy Tám, thầy cũng lại chỉ bằng cái hột đậu như là thế nào ạ?
Vì người ta còn xa hơn mình.
Cứ hút 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 đi à?
Đâu xa. Cho nên bác cố gắng tu nữa rồi bác sẽ thấy gần.
Dạ, bây giờ
còn xa quá thấy nhỏ.
Thế thầy bây giờ con nói thật,
mình tiến tới gần thì thấy cái là con ngồi nói chuyện vậy có gì đâu.
Mỗi khi mà con thiền đó, khi nào mà con được được nhẹ nhẹ thì mai ham thôi thiền thêm. Mà hôm nào mà nó tuột dốc thiền không được là ôi rồi thôi, nay thua rồi, mai thiền nữa.
Nhưng bắt nó làm chứng minh. Vì trong đó không phải một mình bắt tu đâu, trong này nó có lục căn lục căn và an linh mà. Nhiều khi cái phàm á, nó chấm cái chân. Ông trời bây giờ cũng đang bị ma quỷ nó kiếm, ông nó đánh nha, mà ông là vô hình vô tướng tìm không ra thôi. Cô hiểu chưa? Nó đánh hoài, nhưng mà trong ta đây một ngày tới tối nó cũng đánh nè. Cái phàm nó đánh cái chân, cái trượt nó đánh cái thân, nó làm mình có cái tư tưởng phản trở lòng lạnh, luôn luôn phản, luôn luôn phản. Vừa nghĩ cái đó nó phản được, vừa nghĩ đó nó phản được. Bất thanh bất trực, chưa quân bình. Mà quân bình rồi là mình làm căn này không có chiến thanh. Trên đây là một nước, cái tiểu thiên địa này là một quốc gia, một cái xa về quốc. Nhưng mà không lập lại trật tự thì không bao giờ cái tâm có an. Cho nên lập lại trật tự rồi cái tâm nó mới là an.
Cái thầy có hôm ngồi thiền nhẹ lắm, muốn ngồi hoài. Có hôm nó nặng quá, nó đau nhức mình.
Phải xả, đó là trong mình trượt đó. Xả cho nó nghỉ rồi làm chiêu mình cho nó ra. Nó ra lỗ chân lông, đại tiện tiểu tiện rồi mình ngồi mình thiền lại. Bởi vì cái miệng rước nhiều chuyện trượt không, không không.
Dạ đúng.
Cái nào cũng ăn miếng kia, ăn miếng nó, ăn miếng vô nó là có chuyện rồi.
Thưa thầy, không cần ăn mà có khi nghe người ta nói nó cũng thấy bực mình.
Đó, rước nó
không thiền thì không được
nữa. Rước nó nhiễm ở trong thần hồn của mình. Kêu mình bị nhiễm độc mà không hay. Khi không con mình đương tốt lành, họ tới nói xấu con mình, hay là nó nói con bà nói xấu bà như vậy nghe tức. Đó là mình cái hồn của mình bị nhiễm trượt. Nghe không? Cho nên mình phải xét cái gì phải phán xét. Cái gì phải rõ rồi. Chính mình đích thân chứng nghiệm có sự thật không? Hiểu chưa? Chứ đừng có nghe vậy. Ai nói gì thấy kệ, mình nghĩ Phật. Nghe không? Rồi cái chuyện gia đình mình thì mình hiểu thôi. Đừng có nghe người ta nói. Nghe không? Ai nói xấu, tốt xấu thì kệ, mình nghĩ Phật, mình người tu. Tôi chưa hiểu tôi mà hiểu con tôi nhiều cũng không ít gì. Nó phải có phần sự hiểu. Nó có khối lắm. Nó có đầy đủ, tự động hết. Khâu lớn rồi, nó phải xếp lên rồi. Thế chứ? Mỗi người có một cảnh để học và để tiến. Cho nên khỏi lo âu, lo cho chính mình ngu muội không biết mình. Cho nên hiểu được mình từ đâu đến đây sẽ về đâu, cái đó là giải thoát. Cố gắng trong thanh tịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.